Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Trần Đình và Thanh Hiền xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay, thứ Sáu ngày 12 tháng 4, sau bản tin, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài viết nói về Tổ chức Pave the Way, lát đường, phục hồi thanh danh Đức Giáo Hoàng Pio XII. Tiếp đến, trong mục gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại mẫu gương cùng nhau chăm sóc cho trẻ em khuyết tật của các Kitô hữu và người Hồi giáo ở Kazakhstan. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với mục Thần học Kinh Thánh do Linh Tiến Khải phụ trách về đề tài Israel, dân duy nhất của Thiên Chúa. Bây giờ, kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican, vào lúc 13 giờ ngày 10 tháng 4, quyền giám đốc văn phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố một bản tóm tắt ngắn về cuộc họp lần thứ 29 của Hội đồng Hồng Y Cố vấn với Đức Thánh Cha Francisco. Cuộc họp này diễn ra trong 3 ngày, từ 8 đến 10 tháng 4. Hiện diện trong cuộc họp gồm có 6 Hồng Y Cố vấn: Đức Hồng Y Pietro Badolin, Đức Hồng Y Rodrigue Madadiaga, Đức Hồng Y Reinhard Marx, Đức Hồng Y San Patrick Comelli, Đức Hồng Y Giuseppe Bertello và Đức Hồng Y Oscar Gracias. Ngoài ra, còn có thư ký của hội đồng, Đức Cha Marcello Semeraro và trợ lý thư ký, Đức Cha Marco Menlino. Như thường lệ, Đức Thánh Cha đã tham gia cuộc họp, mặc dù Ngài phải vắng mặt vào sáng thứ Tư vì buổi tiết kiệm chung. Các buổi làm việc diễn ra vào buổi sáng từ 9 giờ đến 12 giờ 30 và buổi chiều từ 16 giờ 30 đến 19 giờ. Trong cuộc họp, điểm trọng tâm là tham vấn về tông hiến mới với tiêu đề tạm thời như đã biết là Predicate Evangelium, hãy rao giảng tin mừng. Bản thảo được chấp thuận bởi Hội đồng Hồng Y Cố vấn, giờ đây sẽ được gửi đến Chủ tịch Hội đồng Giám mục các nước, Thượng Hội đồng các Giáo hội Đông Phương, các bộ của Giáo triều Roma, Liên hiệp các bề trên thượng cấp và một số trường đại học giáo hoàng, để xin ý kiến phản hồi và đề xuất. Các chủ đề khác được đề cập trong các buổi làm việc là định hướng sứ mạng mà Giáo triều phải thích nghi dưới ánh sáng của tông hiến mới, dấn thân củng cố tiến trình đồng bộ trong giáo hội ở tất cả các cấp, sự cần thiết phải có sự hiện diện nhiều hơn của phụ nữ trong vai trò lãnh đạo trong các cơ quan của Tòa Thánh. Hội đồng Hồng Y Cố vấn là cơ quan có nhiệm vụ giúp đỡ Đức Thánh Cha trong việc cai quản giáo hội hoàng vũ. Vì thế, chức năng của hội đồng không chỉ gói gọn trong việc hoàn thành và công bố tông hiến. Thứ Ba, 9 tháng 4, Đức Hồng Y Patrice Comelli đã trình bày với Đức Thánh Cha và Hội đồng Hồng Y về công việc của khóa họp của Ủy ban Tòa Thánh về bảo vệ trẻ vị thành niên được tổ chức tuần trước. Đức Hồng Y cảm ơn Đức Thánh Cha về cuộc họp bảo vệ trẻ vị thành niên trong giáo hội tại Vatican hồi tháng 2 vừa qua và việc công bố các quy tắc gần đây cho quốc gia thành Vatican nhằm củng cố cam kết của giáo hội chống lại mọi hình thức lạm dụng trẻ em và những người dễ bị tổn thương. Cuộc họp tiếp theo của Hội đồng Hồng Y Cố vấn sẽ diễn ra từ ngày 25 đến 27 tháng 6 năm 2019.
Vatican, lúc 12 giờ ngày 11 tháng 4, Đức Thánh Cha gặp các tham dự viên Hội nghị quốc tế về nạn buôn người tại Hội trường Thượng Hội đồng ở Vatican. Hội nghị quốc tế về nạn buôn người được tổ chức từ ngày 8 đến 11 tháng 4 bởi Bộ Phát triển Con người Toàn diện. Trong bài huấn dụ của Đức Thánh Cha với các tham dự viên, Đức Thánh Cha khởi đi từ đoạn tin mừng của Thánh Gioan chương 10 câu 10. Ta đến để cho chiên được sống và sống dồi dào. Để nói về sứ mạng của Chúa Giêsu, ban sự sống tròn đầy cho tất cả mọi người nam nữ thuộc mọi thời đại, theo kế hoạch của Chúa Cha. Nhưng tiếc là thế giới hiện tại vẫn tồn tại những hoàn cảnh ngược lại, cản trở việc hoàn thành sứ mạng này. Như bản định hướng mục vụ về nạn buôn người chỉ ra, thời đại chúng ta đã đánh dấu sự phát triển của chủ nghĩa cá nhân và chủ nghĩa quy kỳ, những thái độ có xu hướng xem người khác theo quan điểm duy lợi, coi họ như một giá trị theo tiêu chí tiện lợi và lợi thế cá nhân.
giữa nhiều thảm kịch đương đại có nạn buôn người, xem người khác là một đối tượng hàng hóa. Bằng nhiều hình thức khác nhau, nó tạo thành một vết thương trong cơ thể của nhân loại đương đại. Một nỗi đau sâu thẳm trong bản tính con người của những nạn nhân, gánh chịu cũng như những người thực hiện nó. Thật vậy, nạn buôn người làm mất đi bản tính nhân loại của nạn nhân, xúc phạm tự do và nhân phẩm của họ. Nhưng đồng thời, nó phá hoại nhân tính của những người thực hiện, không cho họ tiếp cận với sự sống dồi dào. Cuối cùng, nạn buôn người gây thiệt hại nghiêm trọng cho toàn thể nhân loại, xé nát gia đình nhân loại và thân thể Chúa Kitô. Đây là một tội ác chống lại nhân loại. Những người phạm tội này gây thiệt hại không chỉ cho người khác mà còn cho chính họ. Thật vậy, mỗi người trong chúng ta được tạo dựng để yêu thương và chăm sóc người khác. Và điều này đạt đến đỉnh điểm nơi việc trao ban chính mình. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người hy sinh tính mạng vì bạn hữu mình. Trong mối quan hệ mà chúng ta thiết lập với người khác, chúng ta đang đụng đến chính bản tính con người của chúng ta. Để mình tiến gần hoặc ra xa mẫu người mà Thiên Chúa Cha muốn và được mặc khải nơi người con nhập thể. Do đó, mọi chọn lựa trái với việc thực hiện công trình của Thiên Chúa dành cho chúng ta là sự phản bội bản tính nhân loại của chúng ta và từ bỏ sự sống dồi dào được Chúa Kitô ban tặng. Tất cả các hành động nhằm khôi phục và tăng tiến bản tính nhân loại của chúng ta và của những người khác đều phù hợp với sứ mạng của giáo hội, như một sự tiếp nối sứ mạng cứu độ của Chúa Kitô. Giá trị truyền giáo này thể hiện rõ nơi cuộc đấu tranh chống lại mọi hình thức buôn người và trong việc dấn thân giải cứu những người còn sống sót. Đây là một cuộc đấu tranh và dấn thân ảnh hưởng đến cả lợi ích trên bản tính nhân loại của chúng ta, mở đường cho sự sống viên mãn, đích đến cuối cùng cho sự hiện hữu của chúng ta.
Đức Thánh Cha đánh giá cao những dấn thân của giáo hội địa phương về sự quảng đại đảm nhận lĩnh vực mục vụ này. Trong đó, những sáng kiến hiện diện tại hội nghị này là một dấu hiệu hữu hình. Rất nhiều sáng kiến đã được đề ra và áp dụng để ngăn chặn nạn buôn người, bảo vệ những người sống sót và truy tố những kẻ phạm tội. Đức Thánh Cha đặc biệt cảm ơn các dòng tu đã và đang hoạt động trong sứ mạng của giáo hội chống lại nạn buôn người. Đức Thánh Cha cũng nói đến những việc cần tiếp tục phải làm. Đối diện với một hiện tượng phức tạp và mờ tối như nạn buôn người, thì nhất thiết phải có sự phối hợp trong nhiều sáng kiến mục vụ khác nhau, cả ở cấp độ quốc gia lẫn quốc tế. Các văn phòng phụ trách của các giáo hội địa phương, các dòng tu và các tổ chức công giáo được mời gọi chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức và tập trung sức mạnh trong hành động liên quan đến các quốc gia nguyên quán, chuyển tiếp và nơi đến của những nạn nhân bị bán. Hơn nữa, để hành động thích hợp và hiệu quả hơn, thì giáo hội cũng phải biết tận dụng sự giúp đỡ của các chủ thể chính trị và xã hội khác. Việc hợp tác chiến lược với các cơ cấu và các tổ chức xã hội dân sự khác sẽ đảm bảo kết quả lâu dài và bền vững hơn. Cuối cùng, Đức Thánh Cha thay mặt những nạn nhân vô tội cảm ơn những tham dự viên và ngài khuyến khích các tham dự viên tiếp tục kiên trì dấn thân cho sứ mạng này.
London, Đức Hồng Y Vincent Lico, giáo phận Westminster của Anh Quốc, đã cùng với các lãnh đạo giáo hội tham gia cuộc tuần hành kêu gọi chấm dứt tội phạm bằng dao, giúp người trẻ tập tính kỷ luật và tự chủ trong cuộc sống để chống lại văn hóa băng đảng. Hôm 6 tháng 4, Đức Hồng Y đã tham gia cuộc tuần hành The Standing Together. Phát biểu sau cuộc tuần hành, Đức Hồng Y nói, cách duy nhất để chống lại văn hóa băng đảng là tạo cho người trẻ ý thức thuộc về một điều gì khác, tích cực, sáng tạo và hấp dẫn đối với họ. Đức Hồng Y cho biết, tuần vừa rồi có một linh mục xin ngài thành lập câu lạc bộ đánh box trong giáo xứ. Theo kinh nghiệm của Đức Hồng Y, các câu lạc bộ này dạy cho người trẻ tính kỷ luật và cách sử dụng sức mạnh đúng đắn. Ngài nói rằng đây là kiểu phản ứng mà chúng ta cần có để người trẻ tham gia theo cách thức, nói lên sự dấn thân của họ và giúp họ xây dựng kỷ luật và tự chủ trong cuộc sống của họ. Và đó là cách đối phó tốt nhất với những ảnh hưởng xấu nhất hiện nay. Đức Hồng Y cũng đề cập đến ảnh hưởng xấu của truyền thông xã hội. Ngài nhắc nhở rằng trong các môi trường gia đình và trường học, chúng ta cần phải thận trọng trong việc nói với nhau sự thật và không che giấu đằng sau những sự thật nửa vời, thô lỗ và không xứng đáng của những thứ rẻ tiền, chóng qua và phổ biến ngày nay. Những người trẻ cần những gốc rễ sâu để họ có thể đứng thẳng và phát triển hết khả năng của mình.
Hoa Kỳ, Đức Tổng giám mục Joseph Norman than phiền rằng Hoa Kỳ là một trong 7 quốc gia trên thế giới cho phép thực hành dã man việc phá thai muộn và kêu gọi thông qua luật bảo vệ thai nhi. Đức cha Joseph Norman của giáo phận Kansas City, chủ tịch Ủy ban hoạt động vì sự sống của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, đã đưa ra tuyên bố sau đây để đáp lại phiên điều trần của Ủy ban Tư pháp Thượng viện hôm 9 tháng 4 vừa qua. Từ phá thai đến sinh nở, việc cần thiết thông qua đạo luật bảo vệ thai nhi đã có khả năng đau đớn. Đức cha Norman viết, dự luật này thu hút sự chú ý của công chúng về thực tế đáng xấu hổ rằng Hoa Kỳ là một trong 7 quốc gia trên toàn thế giới cho phép thực hành dã man việc phá thai muộn, khi một đứa trẻ rất có thể cảm thấy đau đớn và thậm chí có thể sống bên ngoài tử cung với sự trợ giúp y khoa thích hợp. Các tiến trình phá thai sau thời điểm giữa thai kỳ như vậy cũng gây ra những nguy hiểm trầm trọng về thể chất cho phụ nữ. Với đại đa số người Mỹ ủng hộ mạnh mẽ lệnh cấm phá thai muộn, thì đây là lúc Quốc hội thông qua dự luật này. Tôi cũng cầu nguyện cho việc xem xét dự luật này sẽ đưa đất nước chúng ta đến gần hơn việc nhận ra tất cả các em bé chưa chào đời là những pháp nhân xứng đáng với tình yêu và sự tôn trọng của chúng ta.
Chúng tôi xin thông báo cùng quý thính giả. Để giúp cho quý vị có thể theo dõi các buổi lễ do Đức Thánh Cha Francisco cử hành tại Vatican trong tuần thánh, Ban Việt ngữ của Vatican News sẽ thực hiện hai buổi truyền hình trực tiếp trên kênh YouTube và trên trang Facebook Vatican News tiếng Việt và các thời gian như sau. Vào lúc 2 giờ 55 phút chiều, Chủ nhật ngày 14 tháng 4, 2019, Thánh lễ Chủ nhật lễ lá và kinh truyền tin. Và vào lúc 2 giờ 55 phút chiều, Chủ nhật 21 tháng 4, 2019, Thánh lễ Chủ nhật Phục sinh và Phép lành Uộc Bi Eoc Bi. Kính mời quý vị cùng hiệp ý tham dự các thánh lễ do Đức Thánh Cha Francisco cử hành để hiệp thông với Đức Thánh Cha và Giáo hội trên toàn thế giới. Xin kính chúc quý vị tuần thánh hồng phúc. Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị nghe tổ chức Fade Away, Lát Đường, phục hồi thanh danh Đức Giáo Hoàng Pio XII.
Kính thưa quý vị thính giả, như chúng tôi đã đưa tin, trong buổi tiếp kiến sáng ngày 4 tháng 3 mới đây dành cho 75 người thuộc Ban Giám đốc, các nhân viên và cộng tác viên văn khố mật của Vatican, Đức Thánh Cha Francisco đã thông báo quyết định văn khố tỏa thánh triều đại Đức Giáo Hoàng Pio XII từ năm 1939 đến năm 1945 sẽ được mở từ ngày 2 tháng 3 năm tới, năm 2020, cho các học giả nghiên cứu. Tin này đã được nhiều học giả thế giới, đặc biệt là các học giả người Do Thái nồng nhiệt chào mừng, vì từ lâu họ yêu cầu tòa thánh mở văn khố cho các học giả nghiên cứu. Họ đặc biệt quan tâm đến vai trò của Đức Giáo Hoàng Pio XII trong cuộc bách hại của Đức Quốc xã đối với người Do Thái. Vui mừng nhất trước quyết định này có lẽ là ông bà Gary và Meredith Group, người Do Thái, quốc tịch Mỹ, gốc Ba Lan. Khi còn là sinh viên, ông Gary đã từng oán ghét Đức Giáo Hoàng Pio XII, nhưng từ năm 2006, ông đã tỉnh ngộ và cùng với vợ thành lập tổ chức Pave the Way, lát đường, tận tụy hoạt động không ngừng để làm sáng tỏ sự thật về hoạt động của tòa thánh trong thời Thế chiến thứ hai. Ông chống lại những tin giả cáo buộc Đức Giáo Hoàng Pio XII và ông đã chứng minh ngài là vị đại anh hùng, ân nhân đã cứu thoát gần 1 triệu người Do Thái. Nhiều sử gia đã vạch trần những tin giả đó do cơ quan mật KGB của Liên Xô tung ra và đạt tới cao điểm là vở kịch Người đại diện do Edwin Piscator, một người cộng sản Đông Đức sáng tác và được trình diễn lần đầu tiên tại nhà hát vô sản ở Berlin. Qua đó, ông mô tả Đức Pio XII là người có thái độ sống chết mặc bay, bài Do Thái và thần Đức Quốc xã, vì thế đã giữ thái độ im lặng trước cuộc diệt chủng Do Thái trong Thế chiến thứ hai. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Zenith ở Roma truyền đi ngày 26 tháng 3 vừa qua, ông Gary kể lại tiến trình hoán cải và nỗ lực hoạt động của ông và tổ chức Lát Đường. Đây là một tổ chức không phe phái, làm việc để loại bỏ những chướng ngại giữa các tôn giáo, một phần bằng cách loại bỏ những thách đố không thuộc lĩnh vực thần học và khởi sự những cử chỉ thiện chí. Ông kể lại, Đức Pio XII là vị giáo hoàng khi tôi còn thơ ấu. Chú tôi đã gặp ngài hai lần hồi năm 1948 và ngài đã trao tặng huy chương khi chú ở Roma với Hải quân Mỹ. Hồi đó, tôi rất có thiện cảm với Đức Giáo Hoàng Pio XII. Nhưng rồi khi lên trung học, dư luận thế giới về Ngài hoàn toàn thay đổi. Sau khi đọc một số sách về vấn đề này, tôi xác tín rằng Đức Giáo Hoàng Pio XII không phải là bạn của dân tộc Do Thái, và tệ hơn nữa là người đã cộng tác với Đức Quốc để chống lại chế độ Cộng sản.
Rồi vào năm 2006, qua một biến cố mà tôi nghĩ là do Chúa can thiệp, tôi dần dần đọc được những tài liệu không thể tưởng tượng được, và những chứng từ ấy đưa tôi đến kết luận. Tôi đã bị lường gạt, bị người ta nói dối. Cảm xúc của tôi lúc ấy đi từ trạng thái bị sốc đến mức độ cực kỳ tức giận. Với các tài liệu tôi thu lượm được, tôi đi Jerusalem để gặp Rabbi trưởng Ashkenazi của Israel tên là Jonah Merje, đặc trách người Do Thái hải ngoại, và trình bày cho Ngài những gì tôi đã khám phá. Ngài nói với tôi muốn anh tìm kiếm tất cả những gì có thể về vấn đề này, và tôi chúc lành cho công việc của anh. Trong Do Thái giáo, tính xấu nhất mà một người Do Thái có thể phạm, đó là sự vô ơn. Những sự vu khống và đả kích đối với Đức Giáo Hoàng Pio XII, tước đoạt khỏi dân tộc Do Thái phẩm giá biết biểu lộ lòng biết ơn đối với một vị lãnh đạo tôn giáo, đã cứu nhiều người Do Thái hơn tất cả các vị lãnh đạo tôn giáo và chính trị trong thời kỳ ấy. Đối với tôi, phục hồi thanh danh của Ngài là một trách nhiệm trong tư cách là người Do Thái. Sau cuộc gặp gỡ với Rabbi trưởng của Israel, tôi đệ trình một dự án quốc tế cho ban chấp hành của tổ chức Lát Đường để họ cứu xét. Vì sứ mạng của chúng tôi là nhận diện và loại trừ những chướng ngại giữa các tôn giáo, nên dự án này phù hợp với tuyên ngôn của tôi về sứ mạng. Ban chấp hành hầu như đồng thanh và chấp nhận. Thế là chúng tôi tiến hành việc tiếp xúc với các học giả quốc tế về vấn đề này. Tôi và Meredith, vợ tôi, du hành dọc ngang Âu Châu để tìm kiếm mọi con đường có thể, để biểu lộ sự thật về những hoạt động của Tòa Thánh. Đối với dân Do Thái, dưới thời Đức Giáo Hoàng Pio XII, ông Brook nói tiếp, trong tư cách là một người Do Thái, tôi nghĩ rằng dùng quan hệ tích cực của tôi với Vatican để nhận diện và phổ biến các văn kiện ấy cho thế giới, đó là điều đáng khen và phổ biến. Nhưng tôi bị sốc khi bị nhiều sử gia được coi là danh tiếng quốc tế tấn công và phê bình. Điều vui mừng là những phê bình ấy chống công việc của chúng tôi ở tổ chức Lát Đường chỉ được lưu lại trên Internet mà thôi. Sự phục thù của chúng tôi sẽ đến khi dư luận thế giới quay ngược lại tình trạng hồi năm 1958. Một ngày kia, Đức Giáo Hoàng Pio XII sẽ được nhìn nhận tại Viện Bảo tàng Tưởng niệm Diệt chủng Gia Vạt Sam, là người công chính nơi các dân nước. Trước nhận xét, có nhiều người không đồng ý với lời khẳng định. Đức Giáo Hoàng Pio XII sẽ được công nhận là người công chính nơi các dân nước. Ông Gareth Krupp cho biết, theo sử gia và nhà ngoại giao Do Thái Prinsjap Lapide và được sự ủng hộ của sư Martin Schimber, Giáo hội Công giáo dưới thời Đức Giáo Hoàng Pio XII đã hoạt động để cứu mạng của khoảng 847.000 người Do Thái, gần 1 triệu người. Điều khác biệt là ông Rapide và tất cả các lãnh tụ đã quyết liệt ca ngợi Đức Pio XII là những người đã sống qua thời chiến tranh và chứng kiến những hoạt động ấy. Những kẻ xét lại lịch sử tân thời chỉ đọc những sách kết án giả dối để đẩy mạnh chương trình tiêu cực của họ chống Đức Pio XII.
Về tổ chức Pave the Way do ông Gary Groof và vợ ông Meredith sáng lập với sự cộng tác của Tòa Thánh, ông cho biết thêm, từ năm 2006, với sự cộng tác của các học giả quốc tế đối tác với chúng tôi đã khám phá và đưa lên mạng hơn 76.000 trang tài liệu từ nguồn chính với các cuộc phỏng vấn chứng nhân tận mắt và cũng nhờ sự cộng tác với Vatican. Hai người bạn rất thân thiết của tôi là Đức Hồng Y Jean-Louis Taurang, nguyên là Bộ trưởng Tòa Thánh trước khi thăng Hồng Y và làm Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn, và Đức Hồng Y Tổng giám mục Pietro Sambi, nguyên là Sứ thần Tòa Thánh tại Israel và sau đó làm Sứ thần Tòa Thánh tại Hoa Kỳ. Cả hai đều nói với tôi, anh Gary, đây sẽ là công trình nổi bật nhất trong cuộc đời của anh. Đức Hồng Y Bertone, nguyên Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, đã đích thân trao cho tôi một bộ các tài liệu và văn kiện của Tòa Thánh trong thời Thế chiến thứ hai, để chúng tôi có thể biến thành 5.000 trang ở dạng kỹ thuật số và để các học giả quốc tế có thể nghiên cứu trên trang mạng của Vatican cũng như của Phái bộ Tòa Thánh ở Liên Hợp Quốc và trang mạng về tài liệu liên quan Đức Hồng Y 12 của tổ chức Lát Đường. Thêm vào đó, chúng tôi được phép công bố nhiều văn kiện Vatican với điều kiện các văn kiện này không được dùng vào những mục tiêu thương mại. Kết quả là, khi chúng tôi du hành ở các nơi trên thế giới, chúng tôi được phép tham khảo nhiều văn khố. Chúng tôi đã khám phá được hàng trăm tài liệu nóng bỏng và quan trọng.
Ông bà Gary và Meredith Groups là đôi vợ chồng đầu tiên được Tòa Thánh trao tặng huân chương Đại Thánh giá Hiệp sĩ Gregorio, vì trong hàng chục năm trời, ông bà đã giúp nhà thương của cha Thánh Pio quen gọi là nhà thoa dịu đau khổ ở thị trấn San Giovanni Rotondo, Nam Italia. Ông bà đã được Đức Giáo Hoàng Gioan Paolo II tặng huy chương ấy hồi năm 2000 ở cấp Commendatore, là cấp thứ nhất. Năm sau đó, Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 nâng lên cấp cao hơn. Và ngày 1 tháng 10 năm 2019, nhân kỷ niệm 16 năm thành lập tổ chức Lát Đường, Đức Giáo Hoàng Francisco nâng cấp huân chương của ông bà lên cấp cao nhất là Đại Thánh giá. Ông bà coi đó là một dấu hiệu sự ủng hộ của Chúa đối với công việc của ông bà. Và ngày nay tổ chức Lát Đường hiện diện tại 23 quốc gia, hoạt động để giải quyết các vấn đề với nhau tôn giáo trên thế giới, luôn hoạt động kín đáo ở hậu trường. Điều đáng nói là sự nhìn nhận của Vatican đối với công việc của ông bà Group thật là vô giá đối với các tôn giáo khác, kể cả các giáo hội chính thống, Tin Lành và Thế giới Hồi giáo. Về tin ngày 4 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco loan báo sẽ mở văn khố Vatican thời Đức Giáo Hoàng Pio XII cho các học giả nghiên cứu. Ông Group nói, chúng tôi hết sức phấn khởi khi nghe tin này. Như vậy văn khố Vatican được mở 8 năm trước thời hạn theo giáo luật. Chúng tôi đã thúc giục tất cả các chức sắc Vatican về vấn đề này trong nhiều năm trời. Toán của chúng tôi đã hoạt động để khám phá những tài liệu. Nhiều tài liệu không thể tưởng tượng được từ nhiều văn khố đã được mở, và những tài liệu ấy chứng minh ngược lại những chuyện kể gian dối được phổ biến cho đến nay về Đức Pio XII. Bình luận về câu nói của Đức Giáo Hoàng Francisco mùng 4 tháng 3 vừa qua, giáo hội không sợ lịch sử. Ông Krupp nói, Đức Giáo Hoàng tuyên bố như vậy vì Ngài biết sự thật sẽ giải thoát chúng ta. Văn khố Vatican có hơn 16 triệu trang tài liệu, sẽ tỏ lộ nhiều sự kiện về những hoạt động của Tòa Thánh trong thời Thế chiến thứ hai. Nhưng khi Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 mở văn khố mật cho đến thời kỳ 1939, chỉ có ít người phê bình đến văn khố để tìm kiếm thực sự. Điều bất hạnh là nhiều người trong số những kẻ đã mạ ly tên của Đức Giáo Hoàng Angelio Pacelli, Pio XII, đã không được thực sự nghiên cứu lịch sử của vĩ nhân này. Tôi tin tưởng nơi viện Yad Vashem. Sau cùng họ sẽ sửa chữa những kết luận. Cách đây ít lâu, một ủy ban các chuyên gia kết luận rằng tấm bản tiêu cực phê bình Đức Pio XII ở phòng ô nhục là điều không đúng. Và việc này đã sửa chữa lại và cho biết họ tiếp tục đợi văn khố Vatican mở để đi đến kết luận chung kết. Tôi tin rằng họ sẽ chu toàn nhiệm vụ như một tổ chức lịch sử với chương trình hoạt động là tìm kiếm sự thật.
Để tiếp tục chương trình, Mai Châu xin thuật lại mẫu gương cùng nhau chăm sóc cho trẻ em khuyết tật của các Kitô hữu và người Hồi giáo ở Kazakhstan.
Loại trừ những hành vi bạo lực, những tư tưởng đóng kín, chỉ có mình là trên hết. Ngày nay vẫn còn có hàng triệu người thiện chí trên khắp thế giới chăm sóc các trẻ em không phải của họ, không thuộc gia đình, niềm tin, tôn giáo. Họ làm điều đó với sự tận tâm, niềm vui, nghiêm túc và năng lực. Một thí dụ điển hình ở Kazakhstan, một quốc gia có 17 triệu dân thuộc 130 quốc tịch khác nhau. Tại đây, các tín đồ của Kitô giáo và Hồi giáo đã cùng nhau chăm sóc những đứa trẻ mồ côi, những đứa trẻ tàn tật, hoặc những người trong các gia đình gặp thảm họa. Mọi chuyện bắt đầu từ 20 năm trước tại Almaty, khi cha Guido Trezani được mời làm việc cùng với các tình nguyện viên phục vụ tại các trại trẻ mồ côi địa phương. Trong khoảng vài năm, vị linh mục cùng với các tình nguyện viên và nhờ sự hỗ trợ của những người bạn Italia đã thành lập một ngôi nhà gia đình cách thành phố 30 cây số ở làng Tanga, nơi đón tiếp trẻ mồ côi, khuyết tật hoặc các em đến từ những gia đình khó khăn. Được xây dựng trong thời Xô Viết, theo thời gian, ngôi nhà gia đình đã mở rộng để trở thành ngôi làng Ark, với những căn nhà, trường học, căng tin, trung tâm y tế và phục hồi chức năng. Hiện tại, nó có 60 em thuộc Kitô giáo và Hồi giáo được chăm sóc. Cùng với các cộng tác viên, cha Guido, 63 tuổi, cam kết đảm bảo rằng những cuộc đời trẻ này có thể trải nghiệm sự ấm áp, tình cảm và an toàn của một gia đình và xây dựng một tương lai có phẩm giá. Vì lý do này, trung tâm cũng tổ chức các khóa học, nghề và hỗ trợ tài chính cho những người muốn tham gia các khóa học bên ngoài hoặc hoạt động kinh doanh riêng. Ngoài ra, trung tâm còn chăm sóc trẻ em và thanh thiếu niên khuyết tật, đặc biệt là những người mắc hội chứng Down, cố gắng khuyến khích họ tham gia các hoạt động của trung tâm. Cha cho biết, thật đáng tiếc ở đất nước này vẫn còn cái nhìn không đúng về người khuyết tật. Họ bị xem là một điều đáng xấu hổ và bị chút giữ. Xã hội không sẵn sàng đón nhận họ. Trong làng thường xuyên có 30 Kitô hữu và Hồi giáo làm việc, bên cạnh nhiều tình nguyện viên, những người trong những năm gần đây đã tăng dần. Cha Guido nói, chúng tôi làm việc với nhau rất hòa thuận. Vấn đề tôn giáo không phải là lý do để chia rẽ. Chúng tôi chia sẻ cùng một quan điểm cuộc sống và chúng tôi có chung một mục tiêu, chăm sóc những cuộc đời trẻ bị thương này và trao tặng cho họ một tương lai tốt đẹp. Tôi thường nói, ai muốn chạy nhanh thì chạy một mình, ngược lại ai muốn thực hiện một hành trình dài thì phải ở cùng với người khác. Thực tế ở Kansas, nơi mà ngọn gió của chủ nghĩa tư bản và tiêu thụ từ phương Tây đang thổi tới, mục đích chính của nó là thành công, là tích lũy tiền bạc một cách nhanh chóng. Người ta sẽ chạy một mình. Ngược lại, ai muốn xây dựng một điều gì đó ổn định lâu dài, thiện ích cho toàn xã hội thì phải làm việc cùng với người khác. Tôi nghĩ rằng những người theo một tôn giáo chân chính sống và làm việc với nhau một cách hòa bình có thể dạy cho thế giới điều này. Để làm cho đất nước là một nơi tốt đẹp cho tất cả thì phải sống và làm việc cùng với nhau. Đây là điều mà nhiều người đang cố gắng thực hiện ở Kansas, nơi người Hồi giáo chiếm 70-75% dân số, chính thống giáo 20-25%, trong khi người Công giáo là một đàn chiên nhỏ, khoảng 50.000 tín hữu. Cha Guido được sai đến giáo phận Amati với sứ vụ là giám đốc Caritas, giáo phận, và sau đó quốc gia. Với sứ vụ này, cha đã đưa ra một số dự án về y tế, xã hội và đưa ra một chương trình hỗ trợ người khuyết tật. Cha cho biết, để thực hiện việc này, Caritas có hai hoạt động. Một mặt chúng tôi thực hiện một chiến dịch qua các video và các bài viết nhằm nâng cao nhận thức, giúp người dân có cái nhìn khác về người khuyết tật. Mặt khác chúng tôi hỗ trợ các gia đình của người khuyết tật, giúp họ chăm sóc con cái của họ một cách tốt nhất. Hiện tại chúng tôi đang cố gắng bắt đầu sự hợp tác lâu dài với các nhà vật lý trị liệu người Ý, những người có thể can thiệp khắp cả nước và đào tạo các nhà vật lý trị liệu địa phương. Tại Amati, Caritas đã mở một trung tâm tổ chức các buổi đào tạo thường xuyên cho cha mẹ của trẻ em và thanh thiếu niên mắc hội chứng Down, và gần đây dự án đã được mở rộng đến các thành phố khác trong nước. Hiện tại chúng tôi đang theo dõi hơn 400 em, và mỗi ngày chúng tôi lại có thêm những em mới. Tất nhiên các em đều là Kitô hữu và Hồi giáo. Các gia đình Hồi giáo mà chúng tôi gặp không có định kiến, trái lại họ cởi mở chân thành với chúng tôi. Và khi họ thực sự đã trải nghiệm sự cống hiến vô vị lợi của chúng tôi, các mối quan hệ ngay lập tức trở nên tuyệt vời. Là giám đốc của Caritas, tôi có cơ hội gặp gỡ nhiều người và chúng tôi có các mối quan hệ tốt đẹp. Cứ 3 năm, tại thủ đô Astana, Tổng thống Narutan Abishevich Nazarbayev tổ chức một cuộc họp liên tôn bao gồm Hồi giáo, chính thống giáo, Công giáo và đại diện của các tôn giáo khác tham gia. Cha Guido cho biết, đây là cuộc gặp gỡ được truyền cảm hứng từ Assisi do Đức Thánh Giáo Hoàng John Paul đệ nhị thăm Kazakhstan năm 2001 khởi xướng. Nhà nước rất nhiệt tình thúc đẩy sự chung sống hòa bình giữa mọi công dân bằng cách tổ chức các cuộc họp giúp mọi người hiểu nhau, cùng nhau tìm kiếm các giải pháp chung. Tất nhiên, để xây dựng một xã hội đoàn kết, chỉ thực hiện những buổi gặp gỡ thôi thì chưa đủ, cần phải sống tôn trọng, tinh thần huynh đệ, cởi mở với người thân cận trong cuộc sống hàng ngày để tránh khép mình trong vỏ bọc. Trong số nhiều điều liên quan đến mối quan hệ giữa Kitô hữu và Hồi giáo, cha Guido rất muốn nói một điều đặc biệt. Khi chúng tôi khánh thành một trung tâm dành cho các gia đình có trẻ em hội chứng Đao, ở một thành phố xa Almaty, chúng tôi đã tổ chức một cuộc họp đầu tiên qua Skype. Trong số các thành viên gia đình có mặt có một phụ nữ Hồi giáo che mặt, một phụ nữ rất thông minh, hỏi những câu hỏi thích hợp. Tôi tin rằng bà là mẹ của em khuyết tật mà bà đang nói đến. Một ngày kia, trong một cuộc họp, người phụ nữ này nói với tôi rằng bà là bà của đứa trẻ và giới thiệu cho tôi con gái của bà, người đã đi cùng bà vào ngày hôm đó. Người bà vui mừng giới thiệu với tôi, con gái tôi, người không thích tham gia, một buổi tối đã hỏi tôi tại sao tôi luôn vui vẻ và nhiệt tình sau các cuộc họp. Tôi trả lời, hãy đến mà xem. Vâng, cụm từ đó các Kitô hữu chúng ta biết rõ, đã chạm đến tôi và làm tôi xúc động. Đó là một điều nhỏ, nhưng đối với tôi nó rất có ý nghĩa. Đôi khi những người của các tôn giáo khác hoặc xa giáo hội nhắc nhở chúng ta điều gì là trung tâm Kitô giáo, để nhắc nhở chúng ta về những gì là thiết yếu. Điều này cũng có thể phát sinh từ một mối quan hệ lành mạnh giữa những người có đức tin khác nhau.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học Kinh Thánh trình bày về đề tài Israel dân duy nhất của Thiên Chúa.
Kính thưa quý vị thính giả, mẫu điểm thần học thứ ba trong sứ điệp của hai sách Sử Biên là Israel dân duy nhất của Thiên Chúa. Trong các bức tranh gia phả, soạn giả Sử Biên trình bày dân Thiên Chúa phát xuất từ ông Jacob và được củng cố bởi các mối dây liên hệ huyết tộc là phương tiện truyền tải sự sống mà Đấng Tạo Hóa đã ban cho con người. Chương 1 sách Sử Biên 1 giới thiệu gia phả từ Adam đến Israel qua gốc tích của ba nhóm: ngành ông Gia-phét, ngành ông Kham, ngành ông Sem, rồi từ ông Sem tới ông Abraham, tiếp đến là con cháu ông Ismael, ông Isaac và ông Esau, ngành ông Seiya, các vua Edom và các tộc trưởng Edom. Chương 2 đề cập đến Juda, dòng họ Juda và nguồn gốc vua David. Sau đó là giới thiệu ngành ông Caleb, ngành ông Jerahmeel, ngành ông Caleb và ngành ông Khua. Chương 3 nói về các con của vua David, các vua Juda và hoàng tộc sau thời Lưu Đày. Chương 4 giới thiệu các chi tộc miền Nam, ngành ông Juda, ông Servan, ngành ông Khua, ngành ông Át Khua, ngành ông Cơ-lép, ngành ông Sê-la, ngành ông Simeon. Chương 5 đề cập tới các chi tộc bên kia sông Jordan, ngành ông Reuven, ngành ông Joel, nơi sinh sống của chi tộc Reuven, ngành ông Gad, một nửa chi tộc Mơ-nát-xê, chi tộc Lê-vi tiền bối của các thượng tế. Chương 6 giới thiệu con cháu ông Lê-vi, các người Lê-vi khác, nơi sinh sống của con cháu ông A-ha-ron, nơi sinh sống của các người Lê-vi khác. Chương 7 nói tới các chi tộc miền Bắc, ngành ông Issachar, ngành ông Benjamin, ngành ông Naphtali, ngành ông Mơ-nát-xê, ngành ông Ephraim, ngành ông A-xê. Chương 8 trình bày các chi tộc Benjamin và thành Jerusalem, cũng như các nơi họ sinh sống là Geva, bên Moab, On và Lot, Aijalon, Jerusalem và Gibon, vua Saul và gia tộc của vua. Chương 9 nói tới thành Jerusalem như thành của Israel và là thánh đô. Tiếp đến là lịch sử vua Saul và cái chết của nhà vua tại trận đánh trên núi Gilboa. Các chương từ 11 tới 22 kể lại vương quyền của David, các cộng sự viên, các tướng lãnh, việc cung nghinh hòm bia, tổ chức Lê Vi phục vụ hòm bia, các cuộc chiến chinh phục và việc cai trị vương quốc, chiến dịch đánh người Amon và người Philistine, thống kê dân số và chuẩn bị xây đền thờ. Các chương từ 23 tới 29 trình bày việc tổ chức phân công cho các nhóm Lê Vi, các nhóm tư tế, các ca viên, các người giữ cửa và các nhiệm vụ khác của các Lê Vi. Sau cùng là tổ chức dân sự và quân sự và chỉ thị liên quan tới đền thờ, các của dâng cúng và lời vua cảm tạ Thiên Chúa. Các sách sử biên cũng thường ghi lại các gia phả của các dân tộc khác có liên hệ chặt chẽ với dân Israel. Chẳng hạn như các dân du mục, các chi tộc của Jerachmael, người Calebit, các vua Edom. Mối dây liên hệ mạnh mẽ nhất giữa các chi tộc là liên hệ tôn giáo, tức là niềm tin vào Gia-vê Thiên Chúa và việc thờ phượng Ngài. Như thế con cái Israel không chỉ làm thành một quốc gia, mà họ còn là một cộng đoàn thánh, là dân thánh của Thiên Chúa. Thiên Chúa đã ký kết với họ một giao ước qua tổ phụ của họ là ông Abraham và con cái ông, và nơi con người của vua David và dòng tộc nhà vua. Toàn dân Israel vâng phục vua David và vua Salomon con ông thuộc chi tộc Juda. Biến cố Jeroboam chối bỏ niềm tin nơi Thiên Chúa kéo theo việc chia đôi vương quốc thành vương quốc Israel với các chi tộc miền Bắc và vương quốc miền Nam với hai chi tộc Juda và Benjamin. Dân Israel duy nhất đích thật chỉ sống sót nơi hai chi tộc Juda và Benjamin. Một vài nhóm dân Israel miền Bắc di cư xuống miền Nam và các người theo Do Thái giáo sát nhập vào hai chi tộc này. Cộng đoàn này đã chiến thắng khi sống qua kinh nghiệm thê thảm của cuộc lưu đày bên Babylonia, trong khi vương quốc miền Bắc biến mất khỏi trái đất như đơn vị chính trị và tôn giáo. Vào thời của soạn giả sử biên, đã có cố gắng tái lập cộng đoàn Ly giáo là cộng đoàn người Samari qua việc xây dựng một đền thờ và với một việc phụng tự riêng rẽ công khai chống lại đền thờ và công tác phụng tự tại Jerusalem. Phong trào Ly giáo này lại càng nguy hiểm hơn nữa vì dựa trên việc tuân giữ cùng một sách thánh kinh Torah dưới sự hướng dẫn của chức tư tế thuộc dòng dõi Aharon và liên kết với một nơi thánh là núi Garizim, là nơi thờ tự đã có thể có một uy tín lớn hơn uy tín của đền thờ Jerusalem. Cuộc nổi loạn của Jeroboam con Nebat trong một cách thế nào đó đã được canh tân bởi việc thành lập cộng đoàn Ly giáo Samaria. Đối với soạn giả sử biên là người kiên trung bênh vực tính cách hiệp nhất của dân Thiên Chúa, các biến cố của vương quốc Israel miền Bắc không có gì là quan trọng và đáng chú ý. Ông chỉ được linh hoạt bởi ước muốn nồng cháy, tái lập sự hiệp nhất của dân Thiên Chúa, chung quanh trung tâm thờ tự hợp pháp là Jerusalem. Chính vì thế các anh em miền Bắc thường được ông mời gọi tìm lại chỗ của mình giữa lòng dân đích thực của Thiên Chúa. Soạn giả sử biên thích nhắc tới các dịp tín hữu Do Thái miền Bắc về Jerusalem vào thời các vua David, Roboam, Abia, Jeroboam, Ezekiah và Josiah. Kiểu nói toàn dân Israel ám chỉ vương quốc Juda, bao gồm cả dân chúng sống tại vương quốc miền Bắc cũng như tại miền Nam, được lặp lại tới 41 lần trong sách sử biên, trong khi nó chỉ được dùng có 6 lần trong hai sách Samuel và sách các vua. Soạn giả sử biên coi vương quốc Juda không phải như một quốc gia, cho bằng như một giáo hội. Kiểu nói toàn thể cộng đồng Israel, tiếng Do Thái là Kahal, được dịch sang tiếng Hy Lạp là Ecclesia, đã được soạn giả sử biên dùng tới 22 lần, trong khi chỉ có 6 lần được tìm thấy trong sách các vua. Và chỉ có một lần từ Eda trong tiếng Do Thái được dịch sang tiếng Hy Lạp là Synagoge. Để có thể là thành viên của cộng đoàn thánh, việc có quốc tịch Do Thái hay thuộc dòng máu Do Thái không thôi thì vẫn không đủ. Trái lại, điều tối cần là phải thờ phượng Thiên Chúa duy nhất và tuân giữ luật lệ Mô-xê. Chính vì thế cả người Ephraim, tức người Samari, cũng có thể được kết hiệp với cộng đoàn thánh, và cả dân ngoại cũng có thể cầu nguyện trong đền thờ Jerusalem. Trong lời cầu nguyện trước toàn thể cộng đồng dân Chúa, vua Salomon đã cầu xin cho dân ngoại như sau. Lạy Chúa, ngay cả với người ngoại kiều không thuộc về Israel dân Ngài, nếu nó từ phương xa tới, vì đã được biết danh Ngài cao cả, bàn tay Ngài dũng mãnh và cánh tay Ngài dương cao. Nếu nó đến cầu nguyện trong đền thờ này, thì từ trời nơi ngài ngự, xin lắng nghe và thực hiện mọi điều kẻ ngoại kiều ấy kêu xin, để cho mọi dân trên mặt đất nhận biết danh ngài và kính sợ ngài, như Israel dân ngài, và để cho họ biết là danh ngài được kêu cầu nơi đền thờ con đã xây lên đây. Đây là một điểm son diễn tả tinh thần đại đồng khoan nhượng, như đã được các ngôn sứ loan báo. Đền thánh Jerusalem sẽ là nhà cầu nguyện, nơi mọi dân tộc toàn thế giới tuốn về ca tụng Gia-vê Thiên Chúa của dân Israel. Cũng xảy ra trường hợp người Samari ly giáo có cung cách sống tốt lành hơn người Giu-đê. Họ chăm sóc các người bị họ bắt làm tù binh, cho người trần trụi quần áo, giày dép, cho họ ăn uống, sức giàu săn sóc người bị thương, cho người khập khiễng lên lừa và dẫn họ về Jericho trước khi trở về Samaria. Pharaoh Neco Ai Cập đã hiểu biết ý muốn của Thiên Chúa hơn vua Giu-đa. Ông khuyên nhà vua đừng cố chấp, nếu không sẽ phải chết. Nhưng vua Giu-đa đã không nghe lời khuyên ấy nên đã bị tử trận. Đàng khác, chính người Giu-đa lại có thể bị loại trừ khỏi dân Thiên Chúa khi họ lìa bỏ Chúa và không tuân giữ lề luật của Ngài. Ơn cứu rỗi tùy thuộc đức tin và tinh thần sống đức tin ấy, chứ không phải là cái gì tự động có được vì là người Do Thái hay thuộc dòng máu Do Thái. Soạn giả Sử Biên bênh vực một tư tưởng siêu việt về dân Thiên Chúa, có trung tâm là Jerusalem. Nơi ông không có dấu vết nào của chủ trương duy đặc thù được dưỡng nuôi bởi sự thù hận đối với người ngoại quốc. Sự thù hận và kỳ thị này đối với người ngoại quốc là đặc điểm của Do Thái giáo thời sau này. Một thứ Do Thái giáo đã bị biến thái, suy đồi và trở thành cuồng tín.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.